Nhà con có chút chuyện xảy ra hơi đột ngột nên con cũng rất rối trí. Con mong được sư phụ giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Nhà con có bé út mới mất chưa qua 49 ngày ạ. Bé mất đột ngột quá nên nhà con vẫn mới gửi cho cốt ở dưới văn điển, chưa có chỗ an táng cụ thể. Ở Pháp hội Quán Âm được vợ chồng con có về chùa và chúng con có nguyện vọng cho con nhập tháp báo ân tại chùa Khai Nguyên, nhưng không được chấp thuận ạ. Đấy, không phải dễ đâu nhé, vì thầy đã nói rồi, tháp báo ân của chùa không phải là xây dựng để kinh doanh, mà xây dựng để cho các Phật gì, các Phật tử chúng ta thôi. Cho nên muốn để gửi cho cốt ở tháp báo ân của chùa Khai Nguyên là phải ưu tiên cái số một là phải gì, quy y Tam Bảo, tức là chỉ dành cho các Phật tử chứ không dành cho những người ở ngoài ngoài đời. Về trước đây thì cũng đưa ra cái đấy, nhưng mà thầy cũng thương. Có một cái trường hợp ở Hà Nội mà cái chuyện đánh nhau, giết nhau mà xong rồi mất ấy, báo chí của Mỹ đấy. Gia đình lên thương nói chuyện với thầy. Thầy cũng thương, thầy bảo ừ thì thôi, thì cũng đồng ý cho đi. Nhưng từ khi cho cái trường hợp đó vào mà cái nó lục đục phải đến mấy tháng trời. Vì người ta không, chưa phải là Phật tử, người ta không muốn đến chùa. Mà người thân cứ ép người ta đến chùa thì giống như Phật tử chúng ta thôi. Chúng ta chưa là Phật tử, chúng ta chưa tín kính Tam Bảo, chưa có một chút tín tâm nào về Phật Phật Pháp cả. Mà người nhà, bố mẹ hoặc người thân cứ ép chúng ta đến chùa, chúng ta có phục không? Không phục. Bảo lại dự khóa tu có ở không? Không muốn ở. Nếu có ở đi chăng nữa, tâm nó có hoan hỉ đâu. Mà không hoan hỉ nó sinh ra nhiều thứ lắm. Đấy, phá bính ở trong cái chúng ngay ấy. Đấy, cho nên thầy không nhận người chưa quy Tam Bảo là như thế. Đấy. Nhưng mà nếu mà việc pháp hội hôm rồi mà gia đình Phật tử này hôm rồi pháp hội mà pháp hội Quan Âm hôm rồi á mà quy âm cho cháu rồi á, vì cháu nó mất rồi mà quy âm hôm rồi rồi thì là được. Đấy. Qua những các pháp hội đó quy âm rồi thì được. Với một năm chúng ta có mấy khóa quy y thôi. Pháp hội Quan Âm, pháp hội Thai Nhi, Pháp Quan Âm tháng Giêng, Pháp Thái Nhi tháng Tư, Pháp Hội Vu Lan tháng Bảy, Pháp Hội Trung Phong, Pháp Hội Quan Âm tháng Chín, Pháp Hội Trung Phong tháng 11. Một năm chúng ta có mấy pháp hội lớn, chúng ta có quy y. Thì nếu mà chúng ta hướng tâm quy y cho những người đã khuất, hoặc là cho những người thân của chúng ta như thế rồi thì còn thì có thể miễn cưỡng mà đồng ý được. Cho nên xin thưa các quý vị, cái tháp báo ân nó tốt thì tốt thật, nhưng mà chỉ dành cho những người có tín tâm với Tam Bảo, những người thực sự muốn gửi cho cốt hoặc gửi di ảnh hoặc linh vị ở đó để làm gì? Để mình nghĩ rằng mình nếu mà không may tu tập chưa đến nơi đến chốn, chưa đủ phúc để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hay là chưa đủ phúc để thoát hóa, đầu thai đi lên cõi trời cõi người, e rằng trong vòng 49 ngày thần thức của mình còn mang mang ở dưới gì, ở trong lặn hụp ở trong biển nghiệp như trong kinh Địa Tạng nói dạy á. Đấy, hoặc rằng qua 49 ngày định nghiệp nhưng mà phúc mình cũng chưa đủ để đi lên cõi trời cõi người cõi thần, huống chi là cõi Phật. Tội cũng chưa đủ nặng để vào trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì thần thức của mình qua 49 ngày như trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giảng dạy là gì? Là ở lại cõi gì? Ở lại cõi âm. Mà mình thường gọi là gì? Ma đó. Nói nôm na với nhau là ma. Ma chính là gì? Là những linh hồn qua 49 ngày chưa được thoát hóa đầu thai về các cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, quái quỷ thần. Đó là không đủ phúc thì cũng làm sao làm thần linh được. Mà tội cũng chưa gì, chưa đến nỗi tạo nặng mà phải đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, thì họ ở lại một cái cõi trung gian giữa gì, giữa trời người, quỷ thần, và giữa gì, giữa cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, đó chính là gì, cõi âm. Cõi âm đó mình gọi là gì? Mình gọi là thế giới của quỷ thần đó, hay là thế giới của gì, của ma quỷ đó. Đã có phúc thì gọi là gì, là thần. Thần đúng chia ra gì, là người có phúc lớn thì là thần ở đình, ở đền, ở miếu, ở phủ, đấy là những người có phúc lớn. Còn phúc vừa vừa thì gọi là ở miếu, cái miếu nó nhỏ hơn. Đấy. Ở đền, ở phủ thì là phúc, thì là phúc lớn hơn. Còn nếu mà gì phúc lớn nữa thì gọi là thánh. Đấy. Thánh thì không nói rồi, thánh thì có thánh nhân xuất thế gian và thánh nhân thế gian. Thánh nhân thế gian như vừa qua thầy nói đó, hôm rồi thầy nói đó, cả thế gian là suy tôn là thánh, như là đức thánh gì, đức thánh Tản Viên, đức thánh Gióng, đức thánh Chử Đồng Tử, đức thánh Mẫu Liễu Hạnh và đức thánh Trần Hưng Đạo đó, vân vân. Hoặc là đức thánh Giá, đức thánh vân vân, nhiều lắm đấy, những cái vị mà có công lớn với tổ quốc, với đất nước, với nhân dân, thì nhân dân lập đền, lập phủ để thờ thì suy tôn là thánh, và cũng được các vua, các triều đại sắc phong là thánh. Còn dưới thánh là thần. Thần thì cũng có gì, thần nhiều phúc thì được thờ ở trong gì, đền to, phủ lớn, đình to, miếu lớn, vân vân. Miếu thường thường là bé hơn các vị. Miếu thường thờ các vị thần nhỏ nhỏ thôi. Miếu thì thờ nhỏ nhỏ. Cho nên chúng ta thấy cái miếu nó chỉ bé bé, xinh xinh. Đấy, miếu thường xây ở cạnh gốc cây đa hay cây gạo hay cây to ở đầu làng hay giữa làng gì gì ngày xưa đó là miếu. Đấy là những vị gọi là tiểu thần. Thần những phúc ít thôi. Đó, đấy gọi là gì? Thế giới thần linh. Trong cõi, trong cái giới thần linh, thánh linh của dân tộc. Còn dưới thánh, dưới thần đó thì gì? Gọi là gì? Gọi là ma và quỷ, thế giới ma quỷ, cõi cảnh giới của ma quỷ. Ma thì cũng có gì, có ma tốt, ma xấu. Quỷ thì cũng có quỷ tốt, quỷ xấu, như trong kinh Địa Tạng cũng có quỷ gì, có quỷ tốt, quỷ xấu đấy. Có quỷ thì luôn hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ mọi người. Nhưng cũng có quỷ thì chuyên đi hại gì, hại người, hại vật, vân vân. Đấy, thì người chúng ta cũng thế mà. Con người cũng có người tốt, người xấu. Thì quỷ cũng có quỷ tốt, quỷ xấu. Thậm chí thần cũng có thần tốt, thần xấu. Thánh thì gì? Đương nhiên là tốt rồi. Thánh thì đương nhiên là tốt rồi các quý vị. Nên thì tôn là thánh thì đương nhiên là phải tốt rồi. Còn thần thì cũng có gì? Cũng có chính thần và tà thần. Thánh thì tốt rồi. Thần thì có chính thần và tà thần. Tà thần thì đương nhiên là xấu. Cũng giống như ở đời ấy, làm quan ấy. Quan thì cũng có quan gì? Quan là phụ mẫu của dân. Quan tham ô hối lộ thì là gì? Là gọi là bòn rút của dân. Thì là quan tốt, quan xấu. Sư cũng có sư gì? Sư có gọi là sư tốt, sư xấu không? Sư thì gọi là chân tu và gì? Và gọi là giả tu. Bậc xuất gia chân chính, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, làm nối thịnh dòng thánh, thì đó gọi là gì? Các bậc chân tu thật học. Đấy, thì cái đấy thì tốt. Còn đi tu thì gì? Gọi là tu trên cái đầu tròn áo vuông, tức là đầu thì cạo tóc, thân thì đắp cà sa, nhưng mà tham lam sân hận đủ các thứ, làm chuyện xấu đủ các thứ ở trong cửa Phật, cửa chùa, thì đấy gọi là gì? Gọi là gì? Ngày xưa thầy đi học tổ Quy Sơn, ngài có dạy ở trong Quy Sơn cảnh sách này, dạy ngài mắng đau lắm. Ngài mắng như thế này, ngài mắng là xuất gia đầu tròn áo vuông, tức là thọ đại giới của Phật làm tỷ khiêu và tỷ khiêu ni đó. Có ba tấc lưỡi mà không biết thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Tổ nói là gì? Là Á Dương Tăng. Tức là gì? Vị Tăng ấy bị câm. Giống như gì? Á Dương, Á là gì? Là câm. Dương là gì? Là con dê. Con dê nó có biết nói không? Nó chỉ biết kêu me, me thôi chứ đúng không? Đấy. Gọi là gì? Á Dương Tăng. Tức là vị đó cũng có thể giữ giới, cũng có thể tu tập, cũng trang nghiêm giới đức và phẩm hạnh của mình, nhưng mà không biết giáo hóa, không biết độ sinh, hỏi cái gì cũng bảo tôi không biết, do lười học. Thì tổ nói là gì? Xuất gia như thế gọi là Á Dương Tăng. Có ba tấc lưỡi mà không biết thuyết pháp, không biết giáo hóa, không biết độ sinh, thì làm sao mà có thể làm cho Phật Pháp hưng long, làm sao có thể nối thịnh dòng thánh, làm sao có thể kế tổ truyền đăng được. Cho nên cho dù trường hợp đó là có chỉ trai giữ giới, có tu tập, nhưng mà tổ mắng là gì? Á Dương Tăng, tức là ông Tăng gì? Ông Tăng bị câm. Ông thầy bị câm, có miệng, có ba tấc lưỡi mà gì? Không biết thuyết pháp, không biết giáo hóa độ sinh thì chẳng khác gì ông Tăng bị câm. Đây là tổ mắng nhé. Cho nên thầy thường nói với các sư, ông sư cô, sư bác, các đệ tử của thầy phải chịu khó học. Không học thì không có kiến thức để mà dẫn dắt chúng sinh, dẫn dắt tín đồ Phật tử mà giúp đỡ người dân. Thì mình cho dù có là sư đi chăng nữa, có chỉ trai giữ giới tu tập tốt cho bản thân đi chăng nữa, đấy, theo Quy Sơn Cảnh Sách, tổ dạy, tổ giảng, tổ mắng cho đấy, khác gì ông Tăng, ông thầy bị câm đâu. Cho nên trẻ mà không học thì già thôi thì học làm sao được nữa, lớn lớn 40, 50 là học không vào nữa các quý vị. Mà nhìn thấy chữ thì học là lười. Đấy còn mà, đấy là gì? Còn khá. Tổ còn mắng đau hơn nữa. Mà còn cái dạng mà xuất gia, mà không tu hành, không học tập, không chỉ trai giữ giới, chỉ có ăn và ngủ, ăn và chơi, không làm lợi ích gì cho đạo, cho đời cả. Bản thân mình cũng chẳng lợi ích nữa. Thì tổ dạy, tổ mắng là gì? Xuất gia như thế, tổ mắng là gì? Điểu thử tăng. Điểu là gì? Là chim. Là con chim. Con chim ở đây là gì? Là con dơi. Thử là gì? Thử là con chuột. Điểu thử tăng là gì? Ông Tăng chim chuột. Tức là gì? Đầu dơi. Thân gì? Thân chuột. Đầu chim, đầu con rơi, đầu con rơi thì nó giống con chuột đúng không? Đầu thì là con chuột, nhưng mà thân thì là con rơi. Nó là chuột trở ra chuột, rơi trở ra rơi. Nó thò cái đầu nó ra, nó bảo là gì? Là ta là chuột đây. Nhưng thực tế nó là con rơi. Thế chẳng khác thì tổ nói là chẳng khác thì ai động đến thì bảo là ta là người xuất gia đây. Ta là đệ tử của Phật đây. Nhưng mà hỏi về giáo lý của Phật, không biết chút nào. Đấy. Chúng ta thấy không? Bảo là tỷ khiêu. Hỏi về 250 giới. Không biết. Bảo là thầy. Hỏi thầy, các thầy xuất gia thọ những giới nào của Phật? Thọ 250 giới. 250 giới là những giới nào? Giới nào là giới trọng, giới nào là giới khinh? Trọng có bao nhiêu giới? Khinh có bao nhiêu giới? Không biết. À thế, giới anh còn không biết thì làm sao anh có thể chỉ trai giữ giới? Anh có thể giữ được. Mà muốn gì? Muốn biết thì phải gì? Phải thọ. Thọ đó mới được học. Học cho nó đến nơi đến chốn thì anh mới biết cái này phạm, cái này khai chứ. Trong giới luật cứu Đức Phật là có khai giá chỉ phạm. Đó, chỉ trì và tác trì. Trong cái luật yết ma, chỉ trì và tác trì. Khai giá chỉ phạm, chỉ trì tác trì. Anh không học làm sao anh biết? Mà anh không biết là làm sao anh tu? Đấy, khi mà người ta động đến thì bảo gì? Ta là thầy đây. Tức là gì? Giơ cái đầu ra và ta là chuột đấy. Nhưng thực tế nó không phải con chuột, là con dơi. Đó. Cho nên xin thưa các vị, ý của tổ mắng rất đau. Cái hạng xuất gia như thế vì miếng cơm manh áo, chẳng làm lợi ích gì cho đạo, cho đời. Làm, thậm chí là còn gì? Làm bại hoại Phật Pháp. Làm cho người dân họ mất niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, vào Tăng Đoàn. Thì xin thưa các quý vị, tổ nói là gì? Đấy là hạng điểu thử tăng, tức là ông tăng chim chuột. Tổ nói là sau khi mãn báo thân này, chắc chắn A Tỳ địa ngục sẽ gì? Đi thẳng vào ngay.